từ một hộ thuộc diện đói nghèo dai dẳng. Gia đình chị Lò Thị Gia ở xã Quang Triều, huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã được hỗ trợ cây con giống từ chương trình giảm nghèo của địa phương. Sau 5 năm thực hiện, đến nay gia đình chị đã có tổng đàn gia súc gia cầm lên đến hàng trăm con, cùng với vườn cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng và trở thành hộ gia đình khá của bản.
Có chợ thì mình cũng vớt được phần nào là khỏi lo, là chỉ có chăn nuôi, là trồng trọt, là chỉ làm có hai thứ là cũng là thuận lợi, vì mình không có vốn là cũng được cây trồng kỹ thuật chăn nuôi hay là trồng cây thế nào thì họ cũng hướng dẫn.
Chọn gia đình điểm điển hình làm gương và nhân rộng là một trong những cách mà tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo, hướng tới chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Hà Văn Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa cho biết, phải thay đổi cách nghĩ cách làm trong thực hiện chương trình dự án, tập trung tuyên truyền, vận động, nêu gương cán bộ đảng viên, bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước.
Trước đây thì hỗ trợ cho không, cấp không. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi thì hiện nay người dân phải có đồng hành cùng với chương trình dự án. Hiện nay cái cho để hỗ trợ trực tiếp cho người dân là sẽ giảm rất nhiều. Và tập trung vào các công trình, các an sinh xã hội. Nó mang tính chất là đầu tư hỗ trợ cho sự phát triển vùng, như là hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, giao thông, kênh mương nội đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 120 ngày 19 tháng 6 năm 2020. Phương án phân bổ vốn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Chính phủ dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, đây là chương trình hết sức đặc biệt với quy mô lớn, tập trung ở địa bàn 13.222 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 3.434 xã của 51 tỉnh. Đây là những vùng đồng bào có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhất cả nước, nằm ở 3 vùng chiến lược là Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc. Chính vì vậy, việc tổng hợp số liệu, trao đổi với các địa phương để đánh giá đầy đủ, đưa vào báo cáo khả thi sau khi có nghị quyết của Quốc hội là việc làm mất nhiều thời gian. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành cho biết.
Thì riêng chương trình này là đã ảnh hưởng trực tiếp là có đến 10 bộ ngành cùng tham gia tổ chức thực hiện chương trình. Và chương trình này là một chương trình rất lớn, gồm có 10 dự án, 14 tiểu dự án thành phần. Thế và 36 nhiệm vụ, tức là 36 chính sách. Thế và được tích hợp từ 118 chính sách còn hiệu lực của giai đoạn trước vào đây. Chính vì như vậy cho nên nó rất là phong phú, có cả chính sách mới, có cả chính sách cũ đang còn hiệu lực. Cho nên là việc mà tích hợp được vào để xây dựng được một hệ thống văn bản hướng dẫn để triển khai này là một việc làm hết sức kỳ công, mà công phu, mà phải làm hết sức kỹ lưỡng. Bởi vì đây là lần đầu tiên Đảng Nhà nước dành một nguồn lực riêng, cho nên không cho phép là làm một cách lơ là chủ quan.
Dù ngân sách còn nhiều khó khăn, song Quốc hội, Chính phủ đã tăng nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo gấp 2 lần so với giai đoạn trước, liên tục chỉ đạo nhằm thực hiện đầy đủ chính sách giảm nghèo, nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo hướng toàn diện, đa chiều và hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là tại các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 650 xã, 1.200 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 170.000 ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, cùng với người dân tộc thiểu số và hộ nghèo được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Không gì khác, đó là những nỗ lực vì nhân quyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam.